Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đối với những người xuất gia học đạo giải thoát, thì khi mà chúng ta đã chọn lựa đi trên con đường của mình, thì chúng ta biết rằng có lắm nhiều chông gai thử thách. Xưa kia Đức Huyền Trang đi sang Tây Túc bái Phật thỉnh kinh thì cũng phải vượt qua 81 chướng ngại. Đức Phật Tổ Như Lai trước khi đắc đạo thì cũng phải 49 ngày đêm tư duy thiền định, cái giây phút cuối thì cũng chiến đấu với ma quân, cuối cùng mới chống thành đạo quả. Còn chúng ta đây, chúng ta cũng là những người đi trên con đường ấy. Và quý vị có biết bao giờ mình đạt thành cái chánh quả hay là không? Và cái điều đó quý vị có ước mong mình đạt được hay là không? Chắc có lẽ là ai cũng muốn, phải không? Tại vì mình đi tu, mình đi theo Phật, mình học Phật, thì mình mong tu hành để mình đạt được cái gì đó chứ. Chứ nếu mà không có đạt được thì mình đi theo con đường này làm gì? Phải không nào? Nhưng muốn đạt được có dễ không? Rất là khó, rất là nhiều vất vả. Không phải ngồi không xoay nước uống trà mà cái kết quả nó đến với mình được. Mà cũng phải đổ mồ hôi, xôi nước mắt, phải dồn dùng cái lực, cái tâm của mình rất nhiều vào cái con đường tu đạo. Phải không nào? Và trên đó thì quả thật không phải là con đường chúng ta đi tại bằng cái nhung lụa, bằng cái thảm hồng, mà ở đó nhìn xuống là toàn gai, toàn trông. Không nào? Có nghĩa là nhiều chướng ngại nó cản đường, nó ngăn cản mình, không cho mình tiến bước. Tại vì đơn giản người mà đi theo con đường này gọi là người đi ngược dòng bến tục, giống như là con sông nó chảy theo một cái chùi xuôi, còn mình lại đi ngược lại. Lúc nào người đi xuôi thì nó làm sao? Chiếc thuyền nó chạy nhanh là mau, rất là mau. Còn mà chiếc thuyền chạy ngược lại thì sao? Rất là chậm, và không khéo đôi khi là bị lật thuyền, lật chìm. Thì chúng ta đã chọn con đường như vậy thì gọi là người rất là can đảm. Không nào? Nhưng mà không phải cái sự khó khăn đó chúng ta không đạt được. Có những người đã đi đến bờ, cập đến bến, nhưng mà cũng có những người đã đi theo con đường đó rồi, chọn cái ý hướng đó rồi, nhưng mà đi nửa chừng, tự nhiên nó rẽ sang cái chỗ khác. Có người chìm nghiễm xuống dưới dòng sông luôn, gọi là gãy gánh giữa đường. Có không? Mình có sợ mình rơi vào cái trường hợp như vậy không? Sợ chứ bộ, không nào? Thế thì theo quý vị, cái gì mà nó căn cản mình, nó khiến mình không nổi mà chìm, không tiến lên mà đi lùi? Cái gì theo quý vị đó là những cái gì? Và nếu mà chúng ta nhận diện, thấy rõ cái mặt mũi, và chúng ta có một cái sự nghị lực, một cái can đảm mạnh mẽ, thì tôi nghĩ rằng dù sóng to gió lớn giữa cuộc đời này, dù tất cả những gì chông gai, dù cái ngăn cách cỡ nào đi được, mà mình có cái nghị lực, có một sức mạnh, thì tôi nghĩ nó vượt thoát tất cả, và chúng ta đạt được cái bến bờ như ý muốn của mình ngay từ ban đầu mình chọn con đường này. Và những nhân vật trong câu chuyện hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, thì chúng ta sẽ tìm được, gặp được, bắt gặp được tất cả những động lực, nghị lực đó, để hy vọng thông qua nhân vật trong câu chuyện, tất cả quý vị cũng đều trở thành là những nhân vật như mà chúng tôi ước muốn thông qua trong câu chuyện, với nhan đề đó là tâm không thối chuyển. Thì quý vị biết là xưa kia có một gã thanh niên nọ, anh ta cũng không là người được may mắn đón nhận như những cái lời chỉ dạy học hỏi nhiều giống quý vị đâu, mà có người đã từng va chạm vào cuộc sống đầy thật khổ đau rất là cùng cực. Thì trong cái vòng xoáy của cuộc đời đầy dậy cái chuyện vui buồn như vậy, thì anh ta mới ngộ ra một cái điều. Quý vị, anh ngộ ra cái điều gì không? Trong cuộc đời quý vị đã từng ngộ ra cái điều gì chưa? Chắc chắn khi mà chúng ta đến với đạo thì chúng ta ngộ ra được một cái chân lý về cuộc đời này rồi chúng ta mới chọn lựa phản nạn. Thì anh ta mới nghĩ rằng sinh ra giữa cuộc đời này, sống giữa kiếp sống ta bà này, từ khi mở mắt cho đến lúc nhắm mắt giả từ cuộc đời, rồi kết cục mình sẽ được gì? Và giữa cuộc đời, giữa vòng xoáy này, cuộc đời nhìn lại quá ư là nó ngắn ngủi. Mặc dù thời gian ngắn ngủi như vậy mà con người ta không biết quý trọng, mà thường tranh danh đoạt lợi, ganh tị hơn thua với nhau, tỉ hiềm với nhau, chứ không bao giờ ai tận dụng cái khoảng thời gian đó mà làm cái công việc có ích, có ý nghĩa giữa cuộc đời. Mà nếu một kiếp sống như vậy trôi qua nó như vậy thì có ý nghĩa gì? Mình sống nó có giá trị như thế nào? Anh mới liên tưởng đến một cái đời sống thứ hai khác hẳn với người thế tục, đó là cái người gọi là xuất gia đạo Phật. Nếu như mà con đường của người thế tục bên ngoài thì họ thường hướng về cái bản thân của mình, làm cái gì thì cũng được cho bản thân mình họ mới làm, gọi là luôn sống về cái sự vị kỷ. Thì cuộc đời của cái người xuất gia thì nó trái ngược lại, có nghĩa là cả cuộc đời của họ thì họ sống vì cái mục đích, vì cái lý tưởng hoài bão, đó là vì cái người khác. Làm cái công việc gì cũng vì người khác. Có 50 triệu trong tay thì nghĩ làm cái công việc 50 triệu này như thế nào, để xây một ngôi chùa hay làm cái công việc gì để giúp cho nhiều người. Chứ nếu mà 50 triệu bên ngoài, với người bên ngoài, thì chắc chắn nghĩ đến mua chiếc xe cho vợ đi, cho con nhỏ nó đi học đại học. Có nghĩa là luôn hướng về cái rất là nhỏ. Còn cái sự xuất gia, cái tâm họ hướng về thì trang rộng đến mọi người. Và bên ngoài đi theo con đường thế tục, chắc chắn là cuộc đời họ kết cục là rất khổ và thoát ly sanh tử, đó là rất là xa xôi. Còn cái người xuất gia học đạo, cái tấm lòng họ trải đến mọi người rất rộng, và con đường về đích đến của họ cũng rất là rõ, đó là họ đi theo con đường này là mục đích tìm ra cái phương thuốc trừ khổ được vui, thoát ly sinh tử khổ đau cuộc đời này. Cho nên ông chiêm nghiệm như vậy, cuối cùng đối với vị, ông đã quyết định đi theo con đường nào, ở ngoài hay là đi tu, đi theo con đường vị kỷ hay là vị tha. Ông đã quyết định chọn con đường thứ hai, đó là xuất gia đạo Phật. Mặc dù trước đó là chưa biết gì về giáo lý cuộc đời hết, cho nên quyết định xuất gia. Thì quý vị biết là sau một thời gian ông xuất gia đạo Phật, vào cửa Phật rồi, ông tu rất là gắt, rất là tinh tấn, chứ không phải dại đại, với ước mong rất là lớn, đó là chứng được cái đạo quả, giải quyết xong cái con đường sinh tử. Nhưng mà có dễ chứng không? Không dễ. Có nghĩa là ông tu rất gắt, rất dữ, mà cái kết quả chẳng đến được với ông. Không phải một năm mà mười mấy năm trôi qua, ông mới đâm ra nghi ngờ. Trời ơi, sao mười mấy năm trời mình nỗ lực, mình tu hành cái mức này mà chưa chứng thành đạo quả là sao? Chẳng lẽ mình tu trật đường, hay là bị ma nó áp, quỷ nó cản đường? Mà nếu không được cái chứng quả thôi đi về quách trở chiên chùa cho cực. Cuối cùng anh có ý định đó là hoàn tục trở về cuộc sống thế gian, không có tu nữa. Anh mới nghĩ lại, ủa vậy mình đi về mình không tu rồi, mười mấy năm trời là mình khổ không tu luyện, vậy là đổ sông đổ biển hết rồi sao? Uổng quá vậy. Mà nếu mình đi về thì đến bao giờ mình mới chứng được cái đạo quả đấy? Hay là bây giờ thôi thì mình lập chí tu hành trở lại, nuôi ước trong trở lại, nỗ lực tu hành trở lại, thì có lẽ là một sớm một chiều gì đó trong khoảnh khắc nào đó rồi mình chứng đạt không chừng. Chứ bỏ về thì biết đời nào mà mình chứng đắc đấy, chắc chắn cái quả thì không có rồi. Không nào? Có nghĩa là không đi thì không bao giờ mà đến, có là có đi thì không sớm bằng muộn gì cũng đến. Cuối cùng quý vị biết là anh móng khởi cái tâm như vậy, tự nhiên cảm đến một cái vị thần thần cây. Thần cây ở cạnh cái cốc của anh á. Thì trước đây ông thần này cũng có nhân duyên với anh này. Cho nên thấy ông tu mười mấy năm trời, cái ý hướng tu hành như vậy cũng rất là khác. Và cái ước mong khát khao chống thành đạo quả cũng rất là lớn, nhưng mà chưa chứng được quả. Bây giờ thấy ông tính đời về như vậy, ông thần này ông có thương không? À, ông thương, nó có tội nghiệp quá, chắc mình giúp một tay cái ông này đi, cho ông mau chứng quả đi. Thì ngay lập tức cái vị thần cây đó mới hiện thành, biến thành trở thành một vị tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni, sư cô đó. Thì quý vị biết là vị sư cô này á, sư cô ta bình thường ta bận Âu Lam rồi Âu Đà gì đó, rồi mặt mày nó trang nghiêm đẹp đẽ, nhưng mà sư cô này kỳ cục lắm. Cô gì mà bận cái bộ đồ chói đỏ ngào à, mặt mày thì xoa phân trắng xóm rồi tay thì đeo vàng vòng quá trời. Đi tới đi bình thường bà này đi ẻo quá ẻo về, lắc tới lắc lui. Bà sư cô này vậy á, mà cái đầu chọc lắc à. À hiện ra mới đi ngang trước mặt ông này. Thì ông thấy ông chướng mắt. Này cô kia, cô là người xuất gia học đạo giải thoát, đi theo cái con đường lý tưởng xuất gia rồi, tăng bận cái uy kỳ cô cái, bận cái đồ gì mà đó chứ vậy. Còn tô sấn tô con rồi đeo vàng đeo vòng, không sợ người ta cười à? Này thầy ạ, áo quần vàng vòng đó chính là cái đồ bên ngoài, vật tăng dưỡng bên ngoài, còn phấn son cũng chỉ là cái màu sắc, có liên hệ gì đến chi với tôi đâu. Cái đó nó không chân thật, cũng giống như là thầy vậy thôi. Thầy nghĩ là con người thầy là chân thật à? Hôm nay thầy khỏe mạnh, thầy có sức khỏe như vậy, nhưng mà một mai cái thân xác thầy bệnh xuống, già xuống rồi chết, có tìm lại được cái xác thân của thầy không? Cũng có gì đâu, đâu có khác gì những cái tình mình tôi đâu. Cho nên nếu mà người xuất gia học đạo mà hiểu được cái điều như vậy, tôi nghĩ là chứng đạo không có lâu à. Còn chúng sanh về cuộc đời này tôi thấy vậy á, u mê ám chứ ngu si dễ sợ lắm. Thường chạy theo cái vọng cảnh bên ngoài đó mà, mà cứ tìm cái phiền não mà lăn già rồi. Thì tự hỏi cái lỗi do ai? Đó là do mình chạy theo cái cảnh đâu thì chạy theo mình. Mình tìm đến phiền não thì phiền não bao giờ nó tìm đến mình, nó trói buộc mình đâu. Ấy mày mà cứ lao đầu vào hoài, cho nên cứ khổ hoài. Thôi được rồi, thầy nói vậy tôi không có thèm ở đây lâu nữa, chào thầy tôi đi. Nói xong biết cái vèo. Nhưng mà, ủa, cô này có thần thông sao biến lẹ vậy? Không nghĩ đó là vị thần cây không biết. Thì sau khi vị đó đi rồi, ông mới chiêm nghiệm lại những cái lời nói của cô ta. Ông nghĩ ông nói cũng có lý. Thì trước giờ là quả thật ông này cũng chết, chứ ngộ là còn bị bám chấp phạt một cái gì đó. Hôm nay nghe những lời khai ngộ, tự nhiên ông bừng vỡ. Thì sau đó quý vị biết là về, ông nỗ lực tinh tấn tu hành, không bỏ đi cái ý hướng là hoàn tục trở về nữa, mà giữ vững cái lực trường chí hướng xuất gia của mình, nỗ lực tinh tấn tu hành và nghiền ngập những lời vì tỳ kheo nó ni đó nói. Thì quả thật sau một thời gian nỗ lực công phu tu hành, cuối cùng vì thầy ta đã đạt được cái quả vị đại tự tại giải thoát. A Di Đà Phật. Thì có thể nói là trong câu chuyện này, một cái điều mà chúng ta cần xoáy xấu nắm kỳ, đó là cái con đường và cái mục đích của người tu, đúng không ạ? Đó là không gì khác, chính là cái sự chứng đạo. Và cái vị tỳ kheo ban đầu cũng là một vị thanh niên quyết định chọn đi theo con đường này, cũng không gì khác là khát khao xuất gia tu hành và cuối cùng chứng đạo. Nhưng mà cuối cùng cái điều ước mong đó không sớm đến với thầy ta. Ông đâm ra nản, muốn bỏ về, nhưng mà cũng có một cái mối nhân duyên trước đó với một vị thần. Vì thần này đã thương ông, muốn hỗ trợ ủng hộ cho ông mau chứng đạo, cho nên hiện thành một vị tỳ kheo rất là khác với vị tỳ kheo kheo bình thường. Cái sự khác đây không gì khác hơn là những cái hóa hiện đó ra là những cái mà vị thầy này đang còn mắc kẹt bị bám vào, để thông qua đó giúp ông khai ngộ có những gì mà bế tắc, những cái gì mà ông bấy lâu nay bị bít kín, thì nhờ qua đó cái sự thắc mắc đó là cô ta điểm chỉ cho ông, cho nên ông đã bừng vỡ ra. À, con lại bỏ qua sự bản thiến. Chính con đường học đạo cũng vậy, có nghĩa là đôi khi tôi tu rất là lâu nhưng mà không đạt được cái gì, nhưng mà tình cờ đôi khi chỉ cần một cái câu nói rất là ngắn của ai đó, tự nhiên chúng ta khai ngộ. Hoặc là một chiếc lá rơi, một cái giọt nước nó nhỏ xuống, tự nhiên ta ngộ. Trong khi đó bao nhiêu năm tu muốn chết luôn mà chưa tỏ ngộ gì cả. Thì trong câu chuyện này cũng vậy, cái cô gái này, tỳ kheo này, hiện ra hình ảnh cô tỳ kheo mà rất là khác và không gì ngoài khác hơn là qua những cái sắc phục bên ngoài, những cái mà khiến bấy lâu nay ông bị bếp, bị bám víu, bị bưng bít. Qua đó thì chỉ điểm là cuối cùng ông là ngộ ra, cuối cùng ông đã đạt được sở nguyện của mình, đó là chứng được cái đạo, ngộ được cái lý chân thật của Pháp Như Lai. Cảm ơn. Thì chúng ta là những người học đạo cũng vậy thôi. Ai đã chọn con đường này thì người nào cũng có khát khao giống như vị tỳ kheo này. Chứ có ai nói mà đi vào chùa tu rồi chơi rồi vài năm hay có gì mình trở về nhà, hoặc là tu vào đó để nghe kinh nghe kệ cho nó đỡ buồn, ở nhà buồn quá. Không có ai mà có cái ý hướng như vậy. Nếu mà có ý hướng như vậy thì chắc chắn con đường mình thì nó đi chả đá về đâu, mình làm chả được cái việc gì. Mà cái ý hướng, cái lý trường của người xuất gia nó rất là cao siêu. Đúng không? Có nghĩa là trên thì hướng đến cái chánh quả, và dưới thì trả một cái tấm lòng vị tha đến với mọi người rất là lớn. Thì con đường mình đi nó mới mạnh, cái bước chân mình đi nó vững. Chứ không, mọi người không có lý tưởng, không có mục đích thì cái tướng đi nó chẳng khác gì người bên ngoài. Có nghĩa là nó còn vương vấn rất nhiều cái khổ lụy, cái buồn phiền. Cái chuyến đi mình nó không vững chắc, vững chãi. Và chúng ta nhìn vào cái dáng đi của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy rất là rõ. Bước chân nào là giải thoát đến đó. Mình nhìn xuống là mình muốn nhìn hoài. Sở vì sao? Là dưới bàn chân đó là có chất liệu tu hành. Các vị thiền sư, các bậc xuất sĩ, những bậc thầy mà đào cao đức trọng có chất liệu tu hành cũng vậy. Nhìn bước chân đi mình thấy rất là khác với những bước chân của những người bên ngoài, với những người xuất gia mà thiếu chất liệu tu hành. Và trong cái tiếp xúc vậy, đối cảnh giữa cuộc đời này vậy, họ cảm thấy rất là bình an, rất là an hỷ. Thống nặng, có thể là một sự kiện xảy ra, nhưng mà với người có cái tâm tu, có cái đạo lực mạnh, với họ là chuyện bình thường. Nhưng mà người cái tâm không vững, chất liệu tu hành còn kém, thì chỉ một chuyện nhỏ mà hóa thành cái chuyện to. Chỉ đùng một cái chuyện nhỏ, một câu nói làm phiền lòng mình thì mình bực tức ngay. Và cũng có thể chính cái câu nói đó mà khiến cho cái tâm mình thối lui, mình bỏ nguyên cái lý tưởng cao siêu bấy lâu nay mình tôn thờ. Chỉ vì một cái câu nói, có thể là với người khác. Với người mà có cái đạo lực tu thì đó là cái gió bình thường, giống như là gió thoảng qua tai. Nhưng mà với mình á, cái tâm mình còn yếu, tự nhiên con nói ra mình buồn so mấy ngày trời. Cuối cùng cái buồn đó nó càng hàng có lớn mạnh. Phải nào? Nó xâm chiếm cái cõi lòng mình. Cuối cùng mình nản, mình bỏ tu luôn. Nói trời ơi, cái tướng con đó mà tu gì? Cái ông đó mà tu gì? Trời ơi, giàu ăn cơm chùa, tốn chùa. Mình nghe câu nói trộn, đau, đau. Phải nào? Rồi mình tự nhiên mình giận người ta, oán trách. Và nó thôi, nó nói vậy thôi, tôi bỏ về cho nó biết mặt. Cuối cùng bỏ tu lạc xẻ. Cái này là mình là tu mình bị lỗ vốn. Cái đó do ai? Cái đó cũng ngoài, cái bên ngoài đó. Thế tại sao mình phải vì một cái câu nói đó mà mình bỏ chùa, bỏ tu, bỏ thầy, bỏ bạn? Tổng nặng. Và trên cuộc đời này có rất nhiều, chứ không phải là chỉ có chuyện đó thôi. Và chúng ta thường cứ chạy theo cái cạnh bên ngoài, bám chấp bên ngoài, cũng có thể là bị mắc kẹt. Tổng nặng. Cứ coi cái thân mình đây, có thể là nó số 1, nó cao, nó quý. Nhưng mà không biết đây nó cũng là vô thường. Một mai thì nó cũng tan rã. Cái tiền nào, nó là một cái gì làm cho mình rất là khổ sở, lao đao, khốn đốn. Nhưng mà cái tiền nào nó đâu phải là nó từ đến với mình, mà mình từ đến với nó à? Nếu mình không buồn, không giận thì sao mà tiền nào có mặt được? Nếu một cái câu nói mà mình nhân duyên đó, mình nở một nụ cười thay vì mình buồn mình giận, thì chắc chắn mình mà khi mình vui lên hoan hỷ lên thì làm sao mà cái phiền não nó trói mình được. Và sợ gì cái vị này mà tu chưa xả được thì còn bám chấp bị mắc kẹt và phải cứng vào. Còn cái người mà có cái tâm như vậy thì chắc chắn cái cõi lòng của họ, cái con đường đến với đạo của họ rất là xa. Đúng không nào? Cho nên cái bí quyết và cái mà có thể nói là chạm đến cái cửa đạo, đạt được cái đạo khác nhau ở cái người có tu với cái người khác tu là nằm ở chỗ đó. Và trường hợp cái vị Việt kheo trong câu chuyện này là một cái bài học để cho chúng ta, những ai đang đi trên con đường lý tưởng giải thoát học đạo, một cái lý tưởng rất là cao siêu, không phải ai cũng có khả năng và đi trên con đường này, để chúng ta vực cái tâm của mình. Từ nay trở về sau, chúng ta nguyện với lòng, chúng ta nguyện với Phật là dù cuộc đời này có xảy ra với mình trong cái hoàn cảnh bất cứ thế nào đi chăng nữa, người nào làm cho mình đau mình khổ thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng không vì cái đó mà để nó trói cái cuộc đời mình lại, để cho mình không có cái tự do, không có an lạc. Tại vì người xuất gia học đạo mà bị những cái chướng duyên, những cái phiền nào nó trói mình rồi thì cuộc đời mình sống như chết. Không nào, nó rất là khổ. Mình khổ thì làm sao mà có thể giúp người khác bớt khổ được? Phải không? Cái chứng đạo là đồng nghĩa với con người đó có rất nhiều an lạc tự tại. Và hôm nay chúng ta cứ nghĩ lại trong lòng mình là mình còn rất nhiều phiền nào khổ đau, thì biết rằng cái con đường chứng đạo của mình, đạt đạo của mình nó còn rất là xa. Mà người nào bây giờ soi lại trong lòng của mình có rất nhiều hoan hỷ, mình có rất nhiều an lạc, là con đường đạo đến với vị rất gần ở đó. Đúng không? Tôi hy vọng ở đây thì những cái người mà bị cái dương duyên, cái phiền nào, cái buồn giận nó trói mình thì rất là ít. Mà người nào trói thì chúng ta hôm nay học được cái cách này, chúng ta mở cho nó ra. Mà người nào có được cái chất liệu an lạc giải thoát rồi thì làm sao vun đắp cho nó một ngày càng thêm lớn. Và đặc biệt là dù thế nào thì chăng nữa, chúng ta vẫn giữ mãi cái niềm tin sắc son với con đường mình đã chọn. Chúng ta cứ đi, chúng ta cứ tiến bước, thì tôi tin chắc rằng một mai không xa, cái thành quả mà chúng ta bỏ ra với cái công phu tu luyện của mình, một ngày Đức Phật, Bồ Tát, các vị hiền thánh tăng không cô phụ gia hộ và sẽ cho được quý vị một cái quả như ý muốn với cái khả năng hành trì tu tập những công phu mà chúng ta đã từng bỏ ra. A Di Đà Phật.
Cảnh dương đàn tâm trang trái tương nghi, đàn tay tô thắm từ bi đàn ảo vàng. Thương người trong cõi trần gian, nên tôi đi mãi trên đường tôi đi, nên tôi đi mãi trên đường tôi đi.
Oh,